SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Trang Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay Trang Trình rất vui khi được mời tham gia trở lại với chương trình anh Nguyễn Mạnh Duy, người sáng lập của Om Himalayas, ngôi nhà văn hóa Tây Tạng. Trước đây thì anh Duy đã chia sẻ với quý thính giả của SBS về chuyến du lịch Ấn Độ cũng như là những điểm hành hương liên quan tới Phật giáo. Và hôm nay thì anh Duy sẽ trở lại để tiếp tục đem đến cho chúng ta những câu chuyện trên con đường tơ lụa, một cái tên rất là quen thuộc đối với những người Việt chúng ta, những người mà yêu thích lịch sử. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu về đó để mà xem coi là cái con đường tơ lụa này có gì thú vị. Và nếu mà quý vị đi du lịch đến đó thì có thể nhìn thấy những cái thắng cảnh hay là những cái địa danh nào. Đầu tiên xin chào anh Nguyễn Mạnh Duy.
Xin chào Đăng Trình và quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, câu hỏi đầu tiên chắc chắn là nghe cái tên con đường tơ lộ thì rất là nhiều người đã nghe qua rồi, nhưng mà để hiểu về nó thì không phải là ai cũng có thể giải thích một cách rõ ràng cái ý nghĩa của cái tên này. Thì không biết là đầu tiên anh có thể cho quý thính giả của SBS biết cái tên này có nghĩa là gì được không ạ?
Tôi rất là đam mê con đường tơ lụa bởi vì tôi đọc các cái cuốn sách về viết về con đường tơ lụa, một cái giai đoạn lịch sử của con người, quá trình giao thương văn hóa Đông Tây. Và con đường tơ lụa thì nó, chúng ta hình dung một cách khái quát thì nhiều người sẽ nghĩ rằng nó là một con đường mà giao lưu về giao thương thôi, nhưng mà thật ra thì con đường tơ lụa nó còn là con đường giao lưu về văn hóa Đông Tây, về tôn giáo và về cái sự hiểu biết giữa phương Đông và phương Tây nữa. Vì thế trên con đường tơ lụa chính là một cái nơi mà hội tụ của cả hai nền văn hóa Đông Tây, và vì thế thì chúng ta hãy hình dung con đường tơ lụa là một con đường mà con người tìm đến cái sự hiểu biết, bắt đầu là từ thương mại, nhưng sau đó thì người ta đã đưa những cái văn hóa của nhau đến với các cái vùng đất mà chúng ta đi qua. Thì con đường tơ lụa hay là Silk Road là một con đường mà chúng ta sẽ thấy cái màu sắc nổi bật, đó là màu sắc mà người ta giao lưu về mặt hàng hóa. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy một cái màu sắc nữa, đó là màu sắc tôn giáo, đó là màu sắc của một cái quá trình mà con người đã hình thành những cái nền văn minh nữa. Nên với tôi thì con đường tơ lụa nó rất là thú vị để mà chúng ta có thể tìm hiểu cũng như là đi du lịch qua các cái quốc gia mà con đường tơ lụa đi qua.
Ừ, dạ vâng, thưa anh. Vậy thì nếu mà người hiện đại mà muốn đi trở lại cái con đường tơ lụa hiện nay thì sẽ đi ngang qua những cái quốc gia nào hoặc là ghé thăm những cái địa danh nào nổi bật về ạ?
Con đường tơ lụa là một cái con đường nó không thuộc về một quốc gia nào cả, mà là nó trải dài trên cả hai cái lục địa Á Âu. Và nếu mà chúng ta có thể nói về cái điểm bắt đầu cũng như cái điểm cuối của con đường tơ lụa thì đó là từ thành Trường An, là cái tên cổ của thành phố Tây An hiện nay là của Trung Quốc, cho tới tận Roma hoặc là Venice của Ý, thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái chặng đường vô cùng dài, nó hàng mấy chục ngàn cây số. Đấy là cái tuyến chính. Thế còn con đường tơ lụa đôi khi nó cũng còn đi qua những cái tuyến phụ nữa, ví dụ có những cái tuyến phụ thì vòng xuống phía Ấn Độ, có những cái tuyến thì vòng xuống Tây Tạng, và có cả những cái nhánh của con đường tơ lụa thì đi qua cả khu vực Bắc Phi nữa. Thì chúng ta sẽ thấy là một loạt quốc gia này, từ Trung Quốc này cho tới các quốc gia Trung Á này, nền văn minh Ba Tư hay là Iran ngày nay này, rồi đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và đi qua một loạt quốc gia châu Âu, sau đó đi qua Địa Trung Hải để vào với Ý, thì Italia. Thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái chặng đường nó rơi vào cỡ khoảng hơn 20.000 cây số nếu tính theo cái tuyến chính. Thế còn chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các cái tuyến phụ khác nữa.
Dạ vâng, để mà đi hết cái con đường này thì chắc chắn là không phải ai cũng có thể có đủ thời gian cũng như là nguồn lực để mà đi hết hiện nay. Nhưng mà thông thường những cái chuyến đi du lịch mà liên quan tới con đường tơ lụa thì các du khách sẽ đi qua những cái điểm nào vậy anh?
Tôi thì tôi đã có cái điều kiện để tôi đi từ Istanbul cho tới Tây An trong trọn vẹn một cái hành trình qua 7 quốc gia gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, 4 quốc gia Trung Á và Trung Quốc. Thì theo cá nhân tôi thì nếu mà chúng ta đi được trọn vẹn một hành trình như vậy thì chúng ta cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian rất là dài, 3-4 tháng chúng ta phải đi liên tục. Nhưng tuy nhiên là chúng ta có thể chia ra làm các chặng để mà chúng ta có cái sự khám phá nó tập trung hơn, chúng ta hiểu biết về cái vùng đó. Thì cá nhân tôi thì tôi thấy rằng các cái chặng thì chúng ta có thể chia làm các cái chặng như sau. Ví dụ như vừa rồi cách đây một vài ngày thì tôi vừa mới đi một cái chuyến là đi qua cái vùng đất Tân Cương, đi Đôn Hoàng và tới cố đô của Trung Quốc là Trường An hay là thành phố Tây An ngày nay. Thì đây cũng là một cái chặng không hề ngắn và có thể nói là nó cũng hàng chục ngàn cây số rồi, và chúng tôi đi trong vòng nửa tháng. Thì chúng ta sẽ tập trung vào chỉ cái vùng này thôi, thì nó sẽ có một cái sự tập trung để chúng ta hiểu biết về cái văn hóa của vùng Tân Cương này, của cái vùng Đôn Hoàng, và chúng ta đến Trường An, đến Tây An là cái điểm bắt đầu của con đường tơ lụa. Một cái chặng nữa chúng ta có thể tách ra để chúng ta đi riêng, đó là các quốc gia ở vùng Trung Á, gồm có Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Uzbekistan. Nếu được nữa thì chúng ta có thể đi cả Tajikistan. Thì đó là năm quốc gia ở cái vùng Trung Á mà hay chúng tôi hay gọi là năm cái nước là Stan đó, nó có cái đuôi là Stan. Thì năm quốc gia này thì có Kazakhstan cũng rất là rộng lớn, nên là chúng ta cũng cần phải có tới khoảng một tháng nếu chúng ta muốn đi cả năm cái quốc gia này nó cũng tương đối là đầy đủ đó. Và một cái chặng nữa chúng ta cũng có thể đi, đó là chặng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Thì đâu đó nếu mà chúng ta muốn đi kỹ thì cũng phải mất một tháng nữa. Đó, như vậy là ít nhất là 2 tháng rưỡi cho tới 3 tháng thì chúng ta mới đi được một cái chặng từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, làm cái thương cảng cực kỳ nổi tiếng và là cái thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, cho tới Tây An là cái chặng chính ở phía châu Á của con đường tơ lụa. Tất nhiên là Istanbul thì nằm ở cả hai châu lục, có một nửa là của thành phố Istanbul là nằm ở châu Âu, còn một nửa là nằm ở châu Á. Thì đây là cái tuyến mà tôi đã đi, có những cái chuyến đi trọn vẹn và cũng có những cái chuyến đi là tôi chia theo chặng rồi. Thì tôi cảm thấy là nếu như mà chúng ta không có nhiều thời gian thì quý anh chị có thể đi theo từng chặng, nó cũng là một cái giải pháp hợp lý để chúng ta chia ra một vài năm thì chúng ta có thể đi hết các cái chặng của con đường tơ lụa.
Dạ vâng, khi mà nghe anh chia sẻ như vậy á, thì đang trình thấy là có một số cái quốc gia hoặc là một số cái địa danh nó liên quan tới văn hóa Hồi giáo. Vậy thì khi mà mình đi qua cái vùng văn hóa Hồi giáo như vậy, anh có gặp những cái trở ngại gì về ngôn ngữ? Ngôn ngữ là chắc chắn rồi, hay là về khác biệt văn hóa hay không anh?
Đúng là con đường tơ lụa thì trải dài qua nhiều quốc gia và nhiều vùng văn hóa khác nhau, nhưng tựu chung lại cái màu sắc về tôn giáo thì chúng ta sẽ thấy là họ đi theo cái tôn giáo là Hồi giáo là chính. Thế tuy nhiên thì chúng ta sẽ vẫn thấy được là cái sự giao thoa về mặt tôn giáo và văn hóa ở các cái vùng đất này là luôn luôn song hành. Ví dụ như có nhiều vùng đất ngày nay thì là Hồi giáo nhưng mà trước đây thì vốn là văn hóa Phật giáo. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta đi với một cái tâm thế là chúng ta rộng mở, chúng ta coi rằng một cái chuyến đi trên con đường tơ lụa là một cái chuyến đi mà chúng ta có thể học hỏi được về văn hóa, chúng ta cũng không phân biệt cái sự khác biệt tôn giáo giữa chúng ta và họ, thì chúng ta sẽ học được rất nhiều. Bởi vì ngay kể cả là Hồi giáo, màu sắc ở trên cái tuyến con đường tơ lụa này cũng không phải là màu sắc Hồi giáo giống hệt nhau, mà mỗi vùng đất, ví dụ Hồi giáo ở Tân Cương, cái chủng tộc của họ nó cũng khác, cái sắc dân cũng khác, ở Tân Cương là người Duy Ngô Nhĩ. Thế còn chúng ta đi đến Trung Á thì chúng ta sẽ thấy là cũng thậm chí là có cái sự ảnh hưởng, có một số quốc gia trên con đường tơ lụa có những cái vùng họ cũng theo cả Thiên Chúa giáo nữa. Rồi cái màu sắc Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Iran nó cũng có cái sự khác nhau. Nên vì thế tôi cho rằng là trước khi đi thì chúng ta có cái sự tìm hiểu trước về mỗi quốc gia này thì chúng ta cũng sẽ tránh được cái sự bỡ ngỡ, kể cả là đến vùng đất nào họ theo tôn giáo nào thì chúng ta cũng đều có thể rộng mở để mà chúng ta tìm hiểu được. Ngoài ra thì tôi cho rằng cái sự khác biệt về mặt ngôn ngữ, văn hóa hay là thậm chí kể cả là đồ ăn ấy thì nó cũng không phải là một cái rào cản lớn lớn lắm, bởi vì là tôi thấy các cái vùng đất con đường tơ lụa tôi đi qua ấy thì con người của họ rất là thân thiện và họ cũng có một cái sự chào đón với những ai mà đi đến cái vùng đất mà yêu yêu thích cái vùng đất của họ thì họ đều rất là cởi mở. Nên tất nhiên khi mà chúng ta đi qua cái vùng con đường tơ lụa của Trung Quốc thì đa phần họ sẽ nói tiếng Trung, còn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iran thì tôi thấy họ nói được tiếng Anh rất là nhiều. Rồi ở Trung Á thì có một số quốc gia họ cũng có thể nói được một chút tiếng Anh, rồi họ nói cả tiếng Nga nữa, và tiếng bản địa của họ. Thì tóm lại là chúng ta nếu mà chúng ta thực sự yêu thích con đường tơ lụa thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ hòa hợp được với cái vùng đất nào chúng ta đến, chúng ta cũng cảm thấy yêu thích.
Dạ vâng, cái con đường tơ lụa thì là một cái nơi để mà giao thương không chỉ là về kinh tế thương mại mà còn là một cái nơi giao lưu văn hóa nữa. Vậy thì bên cạnh cái văn hóa Hồi giáo, không biết là Phật giáo trong lịch sử có để lại những cái dấu tích gì trên con đường tơ lụa hiện nay không anh?
Trên con đường tơ lụa thì chúng ta sẽ thấy cái sự ảnh hưởng của Phật giáo là rất nhiều. Nhiều vùng đất, bây giờ thì là vùng đất Hồi giáo, nhưng mà trước đây khi mà Phật giáo du nhập lên nhiều các cái vùng đất, chẳng hạn như có một cái tên cổ của cái vùng đất là chúng ta hay có thể đã từng nghe, đó là Tây Vực chẳng hạn, thì nó là một cái vùng đất mà nằm giữa Pakistan và cái vùng phía nam của Tân Cương ngày nay. Thì cái vùng đất Tây Vực này ngày xưa cũng là theo Phật giáo, và nếu chúng ta đã xem những cái bộ phim chẳng hạn như Tây Du Ký hay là đọc bộ tiểu thuyết Tây Du Ký thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái quá trình Phật giáo được đưa từ Ấn Độ vào với cả Trung Hoa cũng là có cái màu sắc của cái con đường tơ lụa du nhập tôn giáo từ Ấn Độ vào Trung Hoa. Hay là những cái quốc gia mà chúng ta thấy ngày nay là đặc trưng là Hồi giáo, ví dụ như Afghanistan chẳng hạn, thì có một cái tên cổ của Afghanistan mà tên Hán Việt mà chúng ta cũng hay gọi đó là A Phú Hãn. Thì cái quốc gia A Phú Hãn này cũng vốn là một quốc gia Phật giáo, và nếu mà chúng ta yêu thích văn hóa thì chúng ta cũng đã từng biết ở Afghanistan từng có những cái pho tượng Phật rất là kỳ vĩ. Đó thì đấy là cái sự ảnh hưởng của Phật giáo tới cái vùng đất con đường tơ lụa. Và khi mà chúng tôi cái chuyến đi vừa rồi ấy, thì chúng tôi đến một cái địa danh cũng cực kỳ nổi tiếng nằm trên một cái sa mạc, đó là sa mạc Taj Lamakan, một trong những cái sa mạc lớn nhất của châu Á, thì đó là Đôn Hoàng. Thì Đôn Hoàng nếu như chúng ta tìm hiểu thì chúng ta cũng biết rằng ở đây có một cái hệ thống hang động, nơi mà còn lưu giữ được rất nhiều những cái dấu tích của Phật giáo cái thời kỳ thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau công nguyên, đó là thời kỳ của nhà Tùy và nhà Đường ở Trung Quốc. Và theo những cái đoàn thương nhân lạc đà thì Phật giáo đã vào với Trung Hoa ở cái thời kỳ này. Và ở Đôn Hoàng hiện nay thì tôi thấy cũng rất nhiều người Hồi giáo, nhưng mà cái văn hóa Phật giáo từ giai đoạn con đường tơ lụa cách đây 1.500 năm, 1.600 năm cũng vẫn còn hiện diện ở đây, và những cái công trình bích họa ở trong các cái hang động của Đôn Hoàng thì là một trong những cái di sản văn hóa thế giới mà những người yêu thích về văn hóa Phật giáo cũng như là hội họa Phật giáo thì chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy rất là ấn tượng khi mà tới cái địa danh Đôn Hoàng này. Thì Đôn Hoàng cũng là một cái ốc đảo trên con đường tơ lụa rất là thú vị để chúng ta có thể tìm hiểu về sự giao lưu không chỉ là thương mại mà còn là tôn giáo mà còn là văn hóa trên con đường tơ lụa.
Dạ vâng, không biết là trong cái chuyến đi của anh đang trình rất là tò mò về cái vùng đất mà ở Trung Á đó, thì khi mà đi qua những cái nước mà anh gọi là những nước mà có cái đuôi stance như vậy, anh có cái trải nghiệm nào đáng nhớ hay không vậy?
Các nước Stan ở Trung Á thì theo tôi thì tôi cảm thấy cá nhân tôi thấy thú vị nhất với cả Uzbekistan. bởi vì cái màu sắc của con đường tơ lụa của Silk Road ở Uzbekistan hiện nay là nó còn hiện diện rất là rõ, đặc biệt là khi mà đến Uzbekistan ấy, thì chúng ta không thể bỏ qua được ba cái thành phố, là ba cái thành phố di sản văn hóa thế giới của Uzbekistan, đó là Bukhara, đó là Samarkand và đó là Khiva. Thì đây là ba cái thành phố mà chúng ta đến đấy chúng ta vẫn cảm giác như được sống trong cái không khí của con đường tơ lụa, bởi vì những cái công trình kiến trúc này, những cái không khí và những cái gì mà là trong cái sự hình dung của chúng ta về con đường tơ lụa nó vẫn còn ở đây. Ngoài ra thì tôi thấy là Uzbekistan cũng là một cái nước mà cho tôi được nhiều cái trải nghiệm khi mà tôi có thể di chuyển bằng nhiều cái phương tiện. Đôi khi thì tôi đi bằng tàu, rồi đi bằng xe, bằng đường bộ cũng được. Nó khá là thú vị. Và khi mà đến Uzbekistan thì tôi rất say mê với ba cái thành phố này, bởi vì chúng ta vào trong một cái công trình kiến trúc mà nó đã có cái niên đại khoảng tầm 600-700 năm, gần như là chúng ta có thể dành cả ngày ở trong đó mà chúng ta không cảm thấy chán, bởi vì cái sự bảo tồn và lưu giữ ở đây nó vẫn còn rất nhiều. Thì trong năm cái nước stan mà tôi đã đi thì tôi thấy Uzbekistan là thú vị nhất, và có cái màu sắc Silk Road vẫn còn đang được giữ gìn là trọn vẹn nhất.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay. Câu hỏi cuối cùng là khi mà một người đã có ý định lên kế hoạch để mà đi du lịch trên con đường tơ lụa, có thể là không phải là đi hết nguyên con đường tơ lụa mà chỉ là một chặng thôi, thì cần phải chuẩn bị những gì anh?
Theo tôi thì cái mà cần phải chuẩn bị nhiều nhất đó chính là cái sự quan tâm và yêu thích của chúng ta đối với màu sắc con đường tơ lụa ở trên cái chặng nào. Bởi vì như tôi nói ấy, thì là Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một quốc gia rất đặc trưng trên con đường tơ lụa, bởi vì chúng ta biết là Thổ Nhĩ Kỳ là một cái quốc gia nằm ở cả châu Âu và châu Á. Thì nếu chúng ta đến Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể tìm hiểu được cả văn hóa của phương Đông lẫn văn hóa phương Tây. Nếu chúng ta thích cái màu sắc mà giao thoa mạnh thì chúng ta có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ. Còn nếu chúng ta thích về cái xứ sở Ba Tư, cái xứ sở của Trung Đông, của Ngàn Lẻ Một Đêm, của những cái câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã từng được đọc, đã từng được nghe, thì chúng ta có thể tới Iran, đúng không ạ? Hoặc là thậm chí là Jordan. Hay là nếu chúng ta thích về cái con đường tơ lụa mà ở cái vùng Bắc Phi thì chúng ta cũng có thể tới với Ai Cập hay là Maroc. Thế còn như tôi đã chia sẻ thì con đường tơ lụa mà tôi đi là con đường tơ lụa bằng đường bộ đi xuyên từ châu Á sang châu Âu, thì tôi thấy Trung Á và cái vùng Tân Cương là hai cái vùng đất mà chúng ta có thể dành thời gian để chúng ta tìm hiểu. Và nếu mà chúng ta thấy thú vị với các vùng này thì chúng ta hãy đọc trước về nó để mà chúng ta có một cái cảm nhận sâu sắc, cũng như là chúng ta có được cái kiến thức về cái vùng đất này. Ví dụ như vừa rồi tôi bổ sung thêm một cái điểm mà tôi đã từng đi con đường tơ lụa ở Tân Cương và tới với Tây An cách đây vài năm rồi, nhưng vừa rồi tôi thấy là cái điểm Đôn Hoàng là cách đây 4 năm tôi chưa đi, thì vừa rồi tôi đi lại thì tôi đi thêm Đôn Hoàng, thì tôi thấy là nó bổ sung thêm cho tôi những cái kiến thức và những cái hiểu biết về con đường tơ lụa rất là thú vị, bởi vì cái quá trình giao lưu văn hóa Phật giáo ở Đôn Hoàng nó diễn ra rất là mạnh mẽ, và nó lại cũng mang một cái màu sắc rất đặc trưng của con đường tơ lụa, đó là sa mạc, đó là những cái ốc đảo, đó là những cái đoàn thương nhân lạc đà nữa. Vì thế nên là tôi cho rằng là đến với con đường tơ lụa, cái sự chuẩn bị mà quan trọng nhất là chuẩn bị cái sự tâm thế của chúng ta muốn đi vùng đất nào thì chúng ta hãy tìm hiểu sâu về nó, sau đó thì chúng ta mới lên đường.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Đăng Trình và xin chào thính giả của Đài SBS.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn
Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au